Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 10 đến câu 24. Vả lại, anh em là mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp của sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi sự tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Vả muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin cho mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha, bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Amen.
Ngoan tọa. Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay chúng ta đi về đề tài hãy đứng vững trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 tới câu 24. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em thấy cái PowerPoint thì sẽ lề về lại cái hình ảnh của coronavirus. Rất là đẹp bên ngoài, nhưng có gì sai trật bên trong, làm cho hư hại cả một cái thế giới chúng ta đang sống. Cả hàng triệu người bị vướng bệnh, cả trăm ngàn người coi như qua đời. Và cũng vậy, khi chúng ta học lại trong Cựu Ước, thì chúng ta thấy Lucifer là một thiên sứ trưởng lúc đó, một thiên sứ sáng láng, hầu việc Đức Chúa Trời, mà có cái gì sai trật bên trong, thành ra trở nên một thiên sứ nổi loạn, và được bị Chúa, Đức Chúa Trời đuổi xuống cái thế gian này, mang theo 1/3 thiên sứ là đồng bọn với Lucifer, mà danh từ bây giờ chúng ta gọi là Satan. Thế giới chúng ta đang sống, kính thưa quý ông bà anh chị em, là thế giới phải tranh đấu rất là nhiều. Bởi vì đây là một cái chiến trận. Và cái cuộc đời của chúng ta, nếu không có vững vàng, đặt nền tảng trên cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, trên cái hòn đá hay là cái nền tảng vững vàng, thì mưa sa, bão tố, những cái chấn động của cuộc đời, mà chúng ta nói về những cái chiến trận, đôi khi trong cái chiến trận về thể chất có thể chịu được, nhưng mà cái chiến trận tâm linh nhiều người bị gục ngã. Lời của Chúa chép trong Ê-phê-sô để nhắc nhở chúng ta là cái điều quan trọng chúng ta cần phải giữ vững là đức tin. Và cái đạo đức trong lời của Chúa, của mỗi con cái Chúa. Bởi vì cái cuộc đời, hay là quý ông bà cho em đọc báo chí trong những tuần lễ vừa qua, nếu không có vững vàng trong niềm tin thì sẽ bị lung lay. Tôi dùng cái danh từ gọi là nếu mà không có vững vàng thì sẽ bị sa ngã, không có đứng vững được bởi vì cái sự xâm nhập quyến rũ của cái ma túy tâm linh. Khi mà ảnh hưởng tâm linh rồi thì sẽ bị ảnh hưởng tâm trí và ngay cả ảnh hưởng đến thể xác. Cái điều này xảy ra từ ngày 22 Tây tháng 3 tới bây giờ, biết bao nhiêu người bị những sự sa ngã, không phải là chỉ người lớn tuổi không thôi, nhưng mà đồng thời người trẻ tuổi và người trung niên cũng phải đối diện. Và cái chiến trận này vẫn tiếp tục xảy ra. Khi chúng ta đọc qua thư tín của Ê-phê-sô thì sứ đồ Phao-lô bàn đến nhiều vấn đề thần học vô cùng quan trọng. Khi chúng ta đọc những cái đoạn đầu thì ông nói đến các nơi trên trời, nói về những cái chiến trận trên không trung, cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về cái kế hoạch diệu kỳ của Đức Chúa Trời dành cho cả thế gian về các nơi trên trời đó. Nhưng mà trong cái phần Kinh Thánh hôm nay thì sứ đồ Phao-lô đưa chúng ta, thay vì nói chuyện trên trời, bây giờ xuống dưới đất để mà đối diện, để mà đối diện với những cái thực tế khó khăn trong cái cuộc đời hay là trong cái cuộc sống của những người tin Chúa. Và rất là nhiều kẻ thù địch sẽ lợi dụng những cái cơ hội như thế này để tấn công con cái Chúa. Nhưng mà đồng thời sứ đồ Phao-lô cũng kêu gọi chúng ta phải chú ý đến cái sự kiện, cái cuộc chiến này chúng ta không thể nào chiến đấu một mình được. Nhưng chúng ta cần cái sức của Chúa và cần phải có những cái sự trang bị, hay là mình nói có thể nói là những cái quân trang để mà chuẩn bị cho cái điều này. Bởi vì cái chiến trận này không có phải chỉ tham dự ở trên đất không thôi, nhưng mà đồng thời ở các miền trên trời. Đó là lời của Phao-lô muốn dạy dỗ chúng ta sáng hôm nay. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng dạy dỗ chúng con, nhất là trong cái giai đoạn chúng con đang sinh sống ngày hôm nay. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa hiện diện trong phòng nhóm này, hay là tại nhà riêng của mình, hay là bất cứ nơi nào, thì cũng nghe được, hiểu được, nhưng điều quan trọng vô cùng phải áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Ê-phê-sô hãy đứng vững. Từ câu 10 tới câu 24, chỉ có 3 điều chúng ta cần phải nhớ. Cái cuộc chiến của chúng ta như thế nào, phải nhận diện được cái kẻ thù ở đâu, và cái sự trang bị phải như thế nào, và đồng thời khi mà áp dụng cái sự quan tâm hay là cái chiến lược phải như thế nào. Cuộc chiến của chúng ta, lời của Chúa chép, tôi xin đọc lại. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chú quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Cái sự thách thức được xảy ra, chúng ta phải nhận thức được rằng đời sống của cơ đốc nhân là một cái cuộc chiến. Không lớn thì nhỏ, vẫn tiếp tục xảy ra từng giờ, từng phút trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta phải nhận thức được rằng dù chúng ta có cố gắng gì đi nữa thì cũng không có chiến thắng được nếu không có cái sự chuẩn bị. Đó là lý do tại sao ông nhắc nhở phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Sức người sẽ mòn mỏi, sẽ gục ngã, giống như trong Thi Thiên 119. Tôi mòn mỏi chờ đợi cái sự cứu rỗi của Chúa. Tôi trung tín hay là tôi gìn giữ lời của Chúa. Phải có cái điều đó. Có thể học nhiều cái lý luận ở trên thế gian này, có thể đọc biết bao nhiêu cuốn sách dạy làm người, nhưng mà sẽ bị gục ngã. Phao-lô lưu ý rằng cái sức toàn năng này là chính là sức mà Chúa hay là Đức Chúa Trời đã tỏ ra trong Đấng Christ. Khi Chúa Giêsu Christ từ cõi chết sống lại, Ngài chiến thắng chết rồi. Đó là điều diệu kỳ chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta thờ một đấng sống chứ không phải là một đấng chết. Khi mà có cái sự sống hay là đấng sống đó cho chúng ta cái sự hy vọng mà những con người chung quanh đôi khi cố gắng dìm chúng ta xuống, cho chúng ta thất vọng hay là depressed. Cái kẻ thù như thế nào. Thành ra Chúa mới nói là hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Nếu mà ôn lại chút xíu, quý ông bà anh chị em thấy là Phao-lô chắc là rất là quen thuộc với những cái khí giới của người lính La Mã. Ông viết cái thư này khi ông đang ở trong tù. Mà công vụ sứ đồ, nếu mà quý ông bà anh chị em có cơ hội đọc lại đoạn 28 đó, thì nói là ông được phép ở riêng với những người lính canh giữ. Và có lẽ là ông mô tả lại những cái bộ quân trang hay là quân phục của cái người lính canh gác ông, mà phải coi như là cầm tay với ông đó. Nhưng mà cũng có thể ông dựa theo tiên tri Ê-sai. Tại tiên tri Ê-sai đoạn 59 câu 17 cũng có nhắc nhở về khí giới của Đức Chúa Trời, nhưng mà chỉ nhắc có 3 cái thôi. Nhưng mà đồng trong này thì tới 6 điều, 6 cái bộ quân phục lận hay là quân trang đó. Thành ra có thể là ông dựa một phần trong Ê-sai và đồng thời cầm thêm những cái điều mà ông kinh nghiệm. Cái mục đích của sự trang bị là gì? Để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Bởi vì lời của Chúa chép, chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, là cùng chú quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa thế gian bờ tối này, cùng các thần dữ ở trên trời vậy. Thành ra cái cuộc chiến mỗi ngày quý ông bà anh chị em phải đối diện, con cái Chúa đối diện, con cái Chúa khi mà gọi điện thoại kể cho tôi những cái lo buồn hay là cái sự sợ hãi, tôi nói cái cuộc chiến này không có phải giữa người và người nữa, nhưng mà giữa các đấng cầm quyền trên không trung, các thần dữ. Thành ra khi mà suy nghĩ về điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái kẻ thù, hay là lặp lại, những cái người mà chưa tin Chúa không phải là kẻ thù của chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhìn họ với cái tấm lòng thương xót để đem những người này vào cái sự bình an, cái sự cứu chuộc. Bởi vì họ cũng có thể là tôi mòn mỏi chờ đợi sự cứu chuộc của Chúa. Cái cuộc đấu tranh của chúng ta chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa thế gian bờ tối này, cùng các thần dữ ở trên trời. Công vụ sứ đồ đoạn 26 ghi chép lại nói đến Satan cùng các thế lực của nó trong cái chiến trận. Thành ra bất cứ những cái biến chuyện gì mà xảy ra, có những cái thần dữ hay là những cái chủ quyền đứng sau lưng giật giày cả để làm khổ những người con cái Chúa, để con cái Chúa đôi khi không có vững vàng, lung lạc trong cái niềm tin. Tại sao tôi có thể nói được điều này? Quý ông bà anh chị em ơi, mỗi ngày trong tuần lễ vừa qua, Chúa vẫn tiếp tục đem người vào hội thánh của Ngài. Mỗi ngày trong tuần lễ vừa qua, biết bao nhiêu người đau khổ được nghe phúc âm và nhận được sự cứu rỗi, để có được sự bình an. Bởi vì cái chiến trận không phải giữa người và người. Chiến trận không phải là giữa người chưa tin Chúa hay là người tin Chúa. Nhưng chiến trận bởi vì những con người đang tìm kiếm, đang sự đau khổ, cần nghe phúc âm cứu rỗi của Ngài. Như vậy trong cái sự trang bị, chúng ta phải trang bị sau đây. Lời Chúa chép tiếp: vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, nếu mà có kinh thánh lật gạch ở dưới đó, anh em có thể cứ địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày giáp, lại lấy thêm đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mạo trụ, cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Cái vấn đề vô cùng quan trọng con cái Chúa phải có là phải có khí giới, mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đây ghi nhận 6 cái bộ quân trang. Nhưng mà có cái điều số 7 thường thường mọi người quên. Nhưng tôi đi qua những cái thí dụ về những cái quân trang trước, đi lướt qua thôi. Có thể là giáp trụ của thánh đồ hay là cái bộ quân phục của thánh đồ là một cái bài giảng khác. Nhưng mà tôi đi tóm lược. Cái tầm quan trọng, lời của Chúa nhắc nhở, lấy mọi khí giới không phải chỉ một khí giới, mọi khí giới để bảo vệ. Nếu quý ông bà anh chị em học lại trong lịch sử hay nghiên cứu trong lịch sử, các đạo binh của Đức Chúa Trời sẽ đứng vững trước sự tấn công của kẻ thù. Mà ngay cả trong câu 12 cũng ghi chép, hay là trong sách Khải Huyền cho thấy Đấng Christ và hội thánh của Chúa sẽ trị vì đời đời. Đời của Chúa cho biết cái tương lai là như vậy. Nhưng mà tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta vẫn còn sống, đang còn sống trên đất này, thì chúng ta phải mỗi ngày chuẩn bị cho một cái trận chiến lớn. Mỗi ngày phải chuẩn bị, và chuẩn bị mỗi khí giới, chứ không phải một vài khí giới. Và mỗi khí giới Chúa cho những cái công dụng riêng của nó trong cái chiến trận. Một số quý ông bà anh chị em ở trong quân đội, nếu mà trong quân đội thì ngày nào cái súng là phải chui. Tại vì khi mà đụng chuyện rồi là bóp cái cò là súng phải nổ, đạn phải bay ra, đạn cũng phải sẵn sàng. Chứ không phải tới lúc đó rồi ủa nghẹt đạn rồi em súng ra chui, không có chuyện đó. Mỗi ngày người lính phải, mỗi ngày là phải đánh cái đôi giày mình, mỗi ngày cái bộ quân phục phải sẵn sàng, cái nón cối gì đó phải sẵn sàng. Đến khi mà đúng đến chuyện là nón cối dày đạn bắn là phải nổ, trong tới lúc đó là không có kẹt đạn, không có cái vấn đề đó. Lời của Chúa cũng nhắc nhở tới cái ngày khốn nạn, tới cái ngày khốn nạn. Thì cái ngày khốn nạn đó, đó cũng có thể là bất cứ cái thời kỳ nào mà con cái Chúa cảm thấy mình đang dưới sự tấn công dữ dội từ kẻ thù. Trong Kinh Thánh cũng nói tới cái ngày khốn nạn, tới cái ngày phán xét hay là cái giai đoạn cuối cùng đó. Nhưng mà đang còn sống trên đất, có những ngày quý ông bà anh chị em thấy nó dồn dập, nó dồn dập, mình cũng mệt lắm. Có ngày đó là có thể là tự nhiên toàn là tin tức xấu, trong vòng tiếng hát tin tức xấu tới dồn dập. Rồi con cái hành kiện tốt, rồi kiến cáo về con cái của mình dồn dập, rồi tự nhiên một đống bill về không có tiền trả, rồi những cái nốt nói nếu mà trong vòng bao nhiêu ngày đó không trả là thành homeless. Trong vài tiếng đồng hồ, trong một ngày dồn dập, thì có thể đó là cái ngày khốn nạn xảy đến cho con cái Chúa. Mình không biết được tương lai đó. Tôi gặp những người tự nhiên hôm qua mạnh bạo, tự nhiên cái quàng cái bị bệnh, mỗi trong vòng tích tắc ngày bệnh vô nhà thương, thì có thể cái sự bất chợt xảy ra là cái ngày khốn nạn đó. Và con cái Chúa phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì Satan có thể tấn công bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào. Nhưng mà chúng ta đều có thể xác định được cái sự chống hay là cái sự chống nghịch hay là tấn công của nó. Và nên nhớ rằng khi mà bị tấn công là phải nghĩ rằng là nghiêm trọng, phải trong cái tình trạng alert, coi như là đừng có coi thường nó. Trong những cái trường hợp đó thì khí giới chúng ta nếu mà có chuẩn bị sẵn khí giới của Đức Chúa Trời thì chúng ta không có bao giờ phải khiếp sợ hay là sợ thua cuộc. Đó lý do tại sao là phải có mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa chép tiếp mọi khí giới là như thế nào? Dây nịch lưng bằng lẽ thật. Có coi không? Nếu mà có, check. Cái dây nịch lưng của Cơ Đốc nhân là cái lẽ thật, là chân lý. Cái dây nịch lưng này phải loại khí giới vô cùng căn bản. Đó lý do tại sao mới lên số 1. Số 1 là phải có trong cái vấn đề defense hay là tự vệ đó. Đó khí giới căn bản thiết thực cho mỗi con cái Chúa. Cơ Đốc nhân không chỉ biết là lẽ thật trong Chúa Giêsu Christ, trong đoạn 4 câu 21 chúng ta đã đi qua rồi, nhưng mà còn phải hiểu rằng chính Chúa Giêsu Christ Ngài là lẽ thật, là chân lý. Giăng đoạn 14 câu 6 có ghi chép rồi. Cái sự hiểu biết về Chúa Giêsu Christ sẽ giúp con cái Chúa có khả năng nhận diện được sự giả dối bất cứ khi nào mà cái điều này xuất hiện. Ví dụ, chúng ta phải có cái lẽ thật bằng dây nịch lân. Ví dụ, trong tuần vừa qua tôi có post lên về cái cổ ngữ Elohim. Elohim có nghĩa rằng là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, ba ngôi Đức Chúa Trời tạo dựng cái vũ trụ này, trong cái ý nghĩa của cổ ngữ. Nhưng nếu một người nào nói Elohim, Đức Chúa Trời, lấy ra Đức Chúa Con, tức là Chúa Giêsu Christ, tức là cái sự tạo dựng không có còn xảy ra nữa. Tại Kinh Thánh không có nói, Kinh Thánh nói Elohim, tức là Ngài, Đức Chúa Trời tạo dựng cái vũ trụ này. Và nếu lấy Chúa Giêsu Christ ra, ngôi hai của Đức Chúa Trời ra, thì Giáng đoạn 1 không có còn nói được nữa là ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời nữa. Khi mà nghi ngờ về Đấng Christ, ngôi hai của Đức Chúa Trời, thì cái dây nịt lưng của lẽ thật mất đi, cái tinh thần sẽ trở nên lung lạc. Nhưng mà làm sao để mà áp dụng điều này? Thì có hai cách để mà áp dụng cái dây nịt lưng bằng lẽ thật này. Bằng cách học hỏi lời của Chúa một cách kỹ lưỡng, đọc lời của Chúa, ghi nhớ lời của Chúa để có thể áp dụng lời của Chúa. Tới giờ phút này, mỗi con cái Chúa trong năm 2020 này có thể phải thuộc lòng được 50 câu Kinh Thánh rồi. Nếu mà học trường Chủ Nhật có 50 câu, có 25 câu Kinh Thánh để ghi nhớ trong cái bài học trường Chủ Nhật, phải không ạ? Và đồng thời có 25 câu Kinh Thánh ghi nhớ trong cái giờ thờ phượng và giảng 50. Tới cái giờ phút này, nếu mà con cái Chúa trọn vẹn đã đọc xong 100 đoạn Kinh Thánh, tới cuối tháng 6 là xong 100 đoạn Kinh Thánh cơ bản, nền tảng từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền, để có thể nối kết lại với nhau. Tức là không có đọc hết được, nhưng tối thiểu có được cái sườn là 100 đoạn Kinh Thánh. Nhưng mà nếu không đọc được, cứ tiếp tục đọc. Phải, nếu mà không có được cái sườn, thì chúng ta xây dựng lời của Chúa bên này miếng, bên kia miếng, rồi không biết ráp làm sao hết. Mình đã đọc Kinh Thánh bên đông bên tây, lộn xộn cả lên. Cái cách thứ hai, ghi nhớ cái lẽ thật từ lời để giúp chúng ta vững tâm, để khi mà Satan cám dỗ đó, thì chúng ta không nghi ngờ Chúa. Tại vì có lời của Chúa mới không cần nghi ngờ lời của Chúa, hay là nghi ngờ những tín lý hay là cái niềm tin mà Chúa dạy dỗ trong Kinh Thánh. Cái cách thứ hai để mà áp dụng cái nịt lẽ thật đó, phải luôn luôn ngay thật trong mọi chuyện. Tại Satan, Kinh Thánh nói Satan là cha của sự nói dối. Thành Satan rất là vui khi thấy con cái Chúa nói dối. Đôi khi white lie, cái sự thật nó chỉ thế này, nói thật nữa thôi, còn phần còn lại đó là dối. Thì cái đó gọi là, tiếng Anh gọi là deception. Thì tôi không biết tiếng Việt dịch làm sao. Cái đó cũng là nói dối. Thành ra nửa nạc, nửa mờ, mờ mờ, ảo ảo. Mà Satan là cha của sự nói dối, thành ra rất là vui. Con cái Chúa mà nói dối hay là nửa nạc, nửa mờ là nó vui rồi. Dù rằng là cái lời nói dối nó nhỏ nhỏ thôi. Cái nịch lẽ thật, kính thưa quý ông bạn chị em, sẽ bảo vệ chúng ta khỏi nói dối theo cái sự cám dỗ của Satan. Và Chúa giúp đỡ chúng ta làm được điều này. Tại một ngày nào đó, gặp Chúa, nói dạ Chúa, con luôn luôn con mang nịch lẽ thật. Thành ra con nói với ai? Con nói 50% sự thật, còn 50% kia còn xạo. Chúa nói, quý vị thấy cái sự trừng phạt của Chúa sẽ xảy ra. Cái thứ hai, áo giáp bằng sự công bình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái áo giáp là khí giới quan trọng dùng để bảo vệ cái gì? Áo giáp nó che này, bảo vệ cái gì? Cái tim. Bắn vô ngực, vô phổi, sống bắn trúng tim mà chết. Thành ra cái cơ cấu rõ ràng nhất là trái tim. Ở đây nói về cái tâm lòng. Cái tâm lòng là một cái bộ phận vô cùng quan trọng trong cái cơ thể trái tim đó. Tâm lòng là trung tâm của sự nhận thức về đạo đức. Đôi khi những cái gì nó sai trật, tự nhiên trong lòng mình nó có cái gì nó nhức nhối, nó không có trúng. Về đạo đức, cái lòng nhắc nhở đến cái đạo đức đó. Đó lý do tại sao Chúa Giêsu
chúc phước, đọc lại cái bài giảng trên núi của Chúa đi, cho chúc phước cho những người có lòng lòng sao? Lòng trong sạch. Lòng trong sạch là sao? Không có xảo, không có nói dối trong đó. Quý ông bạn cho em muốn thông dịch sao thông dịch, nhưng cái này là tôi thông dịch như vậy. Satan không có thích gì hơn là được thấy cái sự trong sạch của con gái Chúa bị vây bẩn hay là bị hư hỏi. Cái sự hư hỏi đến không phải là một cách to lớn, nhưng một chút, một chút, một chút, rồi một hồi nói dối mà không biết mình nói dối nữa. Rồi nó trở thành automatic rồi. Xạo, nó thành xạo luôn. Mở miệng ra là xạo, không có phân biệt được cái thật hay là cái giả nữa. Cái đó là cái điều Chúa muốn dạy dỗ ở đây. Áo giáp bằng sự công bình là như vậy, để bảo vệ cái lòng, bảo vệ cái trái tim ở đây. Thật ra sau cái đoạn này, Phaolô bắt đầu dạy về lại, trong Ephesos dạy về lại vợ chồng đối với nhau. Nó có liên hệ, nhưng đây là một cái chiến trận tâm linh. Nó có thể xảy ra con cái Chúa. Quý ông bà anh chị em, bây giờ đọc tin tức hay thời báo, không có biết cái nào là thiệt, cái nào giả. Rồi ngay cả những cái hình lên cũng biết là hình thật hay hình giả nữa. Ồ, bây giờ kế tiếp giày dép của tinh lành bình an. Giày dép của cơ đốc nhân, lời của Chúa chép ở đây là sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Tại vì trong cái cuộc chiến của ma quỷ, nên chúng ta phải rao truyền cho thế giới cái thông điệp của sự bình an. Bình an ở giữa Đức Chúa Trời và bình an ở giữa loài người. Bình an giữa những người trước đây có thể là thù nghịch với chúng ta. Khó chứ không phải dễ, quý ông bà anh chị em ơi. Trong những ngày qua, tôi nghe những người chia sẻ làm chứng nhiều, rất là nhiều. Có thể trong cái chiến trận cũ, có thể trong cái cuộc đời cũ, có những sự chống đối. Nhưng bây giờ, gặp lại một người tin Chúa, một người chưa, trong hai cái thế hệ, hay trong hai cái chiến trận khác nhau, hay là có thể nói là hai cái kẻ thù bắn giết nhau. Nhưng trong cái tình yêu của Chúa, phải mang đến cái sự bình an cho cái người mà trước đây có thể là người thù nghịch. Cái câu này cũng là nhắc nhở chúng ta đến cái lời của sứ đồ Phaolô nói về sự cao trọng của việc rao giảng phúc âm. Trong Roma đoạn 10 câu 15, cái câu rất là hay, mà đôi khi các anh em lặp đi lặp lại. Những bàn chân người rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Tôi xin lặp lại. Những bàn chân người rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhiều người nói tại sao mục sư Sơn cứ khấu hay là cứ cho những cái câu kinh thánh trong Tân Ước. Nhưng mà trong Ê-sai, quý ông bà anh chị em ơi, Ê-sai đoạn 52 câu 7 cũng nói đến người rao truyền tin lành tốt đẹp biết bao, cùng một ý. Thành ra cái vấn đề dài dép tin lành bình an, đi rao sự bình an, là không phải là tới Tân Ước Chúa Giê-xu mới nhắc nhở đến, hay là tôi Phaolô mới nhắc nhở, nhưng nhắc nhở từ cái thời của tiên tri Ê-sai rao báo cái tin mừng. Nhưng mà trong Ê-sai thì nói phải lên trên đồi cao, lên trên núi cao, tức là nói đi đến những cái chỗ xa xôi, khó khăn. Tới Phaolô thì là đi khắp mọi nơi, trong cái ý nghĩa như vậy. Tạ ơn Chúa, con gái Chúa, hội thánh vẫn tiếp tục làm điều này, để làm đúng như lời kinh thánh dạy. Quý ông bà anh chị em sẽ đọc một số cũng là giải thích câu kinh thánh này, thì nói là mang giày dép bình an, để khi mà mình đi chân không thì đạp gai, ta đã phải mang giày dép để cho mình khỏi bị đạp gai, mình đau đớn. Nhưng nếu nghiên cứu kỹ trở lại, nói về bàn chân của người tin lành thì rao báo phúc âm tốt đẹp biết bao, trong cái ý nghĩa của lời Chúa. Rồi bây giờ đến phiên cái thuận đỡ bằng đức tin. Đức tin là gì? Tại đức tin là tin những lời Chúa đã phán, hứa, và Chúa phát hứa rất là nhiều điều cho con cái Chúa. Cái điều đầu tiên khi mà tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình thì có được sự cứu rỗi. Thành ra chúng ta có được cái đức tin cứu rỗi. Nhưng đọc lại trong Kinh Thánh có cả ngàn ngàn lời hứa cho con cái của Ngài, và Chúa không bao giờ thất hứa. Những gì Ngài hứa đều xảy ra cả. Đức tin là hành động dựa theo những điều con cái Chúa tin. Hebrew cũng có chép về điều này. Nhưng mà Satan rất là khôn ngoan. Satan thì nó bắn, nó chỉ làm cho con cái Chúa nghi ngờ chút xíu thôi. Rồi cái nghi ngờ nó đi vào trong tâm trí đó, nó quần. Thành ra Satan muốn chúng ta nghi ngờ lời hứa, nghi ngờ về sự thành tín, nghi ngờ về cái lòng nhân từ, nghi ngờ về cái quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi đạt được cái sự nghi ngờ vào trong đầu là Satan thắng rồi. Nếu mà chúng ta không có cẩn thận thì sẽ bị như vậy. Lời của Chúa nhắc nhở mỗi con cái Chúa có cái nhiệm vụ phải dập tắt các tên lửa của kẻ dữ. Cái lời này ám chỉ rằng là chúng ta phải sẵn sàng. Tại bắn trúng không sao, nhưng mà đồng thời nó có tên lửa nữa. Lâu bắn cái thì mình nghi ngờ, mà bây giờ tên lửa là cho cháy nữa. Đó lý do tại sao phải có những cái thuận đỡ bằng đức tin để mà chặn những cái không phải chỉ tên không thôi, mà tên lửa phải dập tắt được. Và cái thuận của đức tin đó phải có những cái điều này. Lời của Chúa chép trong sách Tin Lành Giăng, thư Tin Giăng thứ nhất ở đoạn 5 câu 4 đó, sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Đức tin quan trọng vô cùng. Thành ra giúp đỡ cái thuận đó để giúp đỡ không có nghi ngờ cái lời hứa của Chúa, và đồng thời dập tắt những cái sự lây lan để tắt những cái ngọn lửa đó. Và cái thuận trong cái chiến trận thì cần cái sự hỗ trợ con cái Chúa với nhau để tạo nên một cái bức tường để mà chống cự khi những đoàn quân của quỷ dữ tấn công. Nếu mà cá nhân một thì mình có một cái thuận được rồi, nhưng đồng này nó kéo tới cả bầy tấn công thì con cái Chúa phải hợp lại với nhau trở thành một cái bức tường để chống lại những cái tên lửa tấn công đó. Thành ra hợp với nhau, thông công với nhau phải rõ ràng trong cái niềm tin. Bây giờ cái mạo trụ cứu chuộc. Mạo trụ cứu chuộc để bảo vệ cái gì? Cái đầu. Cái kia là cái giáp là để bảo vệ cái tim. Và tim là cái đầu không có bảo vệ là mệt rồi. Tại vì nó bắn đại công trúng thì nó bắn vào đầu. Vậy thôi, đơn giản. Tại vì ngoài cái trái tim ra, cái đầu là cái bộ phận. Phải nhớ rằng cái bộ phận dễ tổn thương nhất là ở cái đầu, cái tâm trí. Nhất là về cái sự cứu chuộc của chúng ta, cái tâm trí phải được bảo vệ. Tại vì nó bắn qua cái lỗ tai, nó nói nhắc, nó vô đầu lúc nào cũng hay. Cái bắn là nó như vậy. Thành ra cái chiến trận linh hồn là cái chiến trận của tâm trí. Cái quý ông bà anh chị em, bảo vệ cái tâm trí của chúng ta. Cái tâm trí là nơi điều thiện có thể xảy ra và điều ác có thể xảy ra nếu mà không có bảo vệ cái đầu. Thứ hai, tôi sẽ post cái chữ Adam trong cái cổ ngữ của tiếng Hebrew. Quý ông bà anh chị em nghiên cứu cái chữ Adam thì sẽ thấy rõ ràng hai cái chiến trận xảy ra, thiện dữ và thiện, để rồi mới rõ được Adam thứ hai, cái vai trò của Chúa xuống như thế nào. Phải trở về lại cái cổ ngữ thì lúc đó mới có thể hiểu được cái chiến trận, cái mạo trụ cứu chuộc hay là cái nón này. Satan khi mà muốn tấn công cái tâm trí thì nó có thể gieo những cái ý nghĩ sai lạc như thế này: không ai yêu thương tôi hết, hoặc là chồng tôi để ý người khác, hay là thấy cái người này nói một câu cái tự nhiên tôi thấy buồn, tôi giận. Trong một cái group lớn như thế này, tên ai cũng kêu hết mà kêu thiếu cái tên của tôi. Chứ không cần nói nhiều. Những cái nhỏ nhỏ như vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, nó sao? Nó vô trong đây, nó ngồi suy nghĩ ngày 1, ngày 2, ngày 3. Cái lúc đó là cứu rỗi của Chúa cũng quên luôn. Tự nhiên thấy cái mặt người đó, cái tự nhiên người thấy mình ghét rồi.
có thể từ trong một cái lời nói hay ra trong cái sự suy nghĩ của mình, phải bảo vệ cái tâm trí. Tại vì đôi khi cái câu nói anh chị như vậy làm sao Chúa cứu nổi, phải mệt rồi mới cầu nguyện tin nhận Chúa, biết chắc chắn sự cứu rồi tự nhiên dày mà được lên thiên đàng à, không biết là có lên thiên đàng hay không, không nữa, nó vô trong đầu. Thành ra Satan có thể sử dụng nhiều cái cách khác nhau, có thể là âm nhạc, những cái bài hát. Ví dụ bạn cho em về nghe những cái bài hát ủy mị, hồi cái mình ủy mị ngay lúc nào cũng ai luôn. Hả? Đó. Ngày xưa có nhiều người hát, ví dụ như anh là người lính đa tình, hát anh là người tính lính đa tình, hát khoảng chừng 20 lần rồi ra ngoài cái người nào cũng trở thành lính đa tình hết, vợ con bảo quản bệt. Nó vô trong đầu, nó vô trong đầu, kính thưa quý ông bà, anh chị em, là nó có sử dụng âm nhạc, tivi, nghe riết tivi ngồi cái thấy không luôn, internet, không có phân biệt được, nhất là trong cái thời đại bây giờ sắp sửa bầu cử tới nơi nữa, nó lộn xộn cả lên, nó đi vào trong đầu. Đó lý do tại sao kính thưa quý ông bà, anh chị em, phải có cái mão trụ hay là cái mẫu đó. Mà cái mũ không phải cái mũ giấy hay là cái mũ gì đó, cái mũ bằng sắt đàng hoàng, bắn vô dội ra. Cái mũ cứu rỗi để giúp chúng ta tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời rằng quý ông bà anh chị em khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh chị em đã được sự cứu rỗi, có sự sống đời đời, đã ra khỏi cái hình phạt tội lỗi rồi. Để giúp chúng ta tin Đức Chúa Trời có thể bảo vệ đầu óc của chúng ta khỏi những sự tấn công của Satan. Nhưng bây giờ áp dụng thì áp dụng sao đây? Tại đôi khi ai cũng nói về mũ cứu rỗi, mũ cứu rỗi, mà sao mỗi lần đụng chuyện cái là cái mũ đâu kiếm ra. Thành ra cái sử dụng cái mũ đó là khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, suy nghĩ những cái điều tốt lành trong Kinh Thánh, áp dụng được lời của Chúa thì mới có cái mũ cứu rỗi đó. Tại nếu mà áp dụng không được là đang có cái mũ giấy, khi đụng chuyện rồi gió thổi nó bay mất tiêu, bắn vô là trúng đầu liền. Cẩn thận về những cái gì mà có thể xâm nhập vào cái đầu óc của mình, những cái điều chúng ta đọc, những cái điều chúng ta nghe, những cái điều đôi khi mình nghe người ta nói chuyện phim, gossip rồi đủ thứ chuyện cả. Cẩn thận. Tại vì Kinh Thánh, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 10 câu 5 đó, thì Kinh Thánh dạy chúng ta phải làm chủ các ý tưởng, nói một cách nôm na đó, chúng ta, mỗi con cái Chúa phải làm chủ cái ý tưởng của mình. Mỗi con cái Chúa cần cái mũ cứu rỗi để giúp chúng ta có thể chọn những cái gì mình đọc, chọn những cái gì mình nghe, những gì mà xứng đáng hiệp với lời của Chúa mình nghe. Nhưng nếu mà thầy không có lời của Chúa thì ra cái gì cũng không có phân biệt được cái điều đúng điều sai để mà nghe. Phải luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời chúng ta mạnh hơn quỷ Satan. Thành nó phải sử dụng cái mũ cứu rỗi để bảo vệ chúng ta, nhờ cậy Chúa để canh chừng ý tưởng trong cái tâm trí của mình. Sở dĩ tôi nói nhiều cái khúc này bởi vì cái đầu của chúng ta là cái bộ phận dễ bị tổn thương nhất. Cái chân thì không sao, còn đi cạc khạc được, mà vô trúng cái đầu rồi đôi khi lấy không ra, nó cứ nằm trong đó, năm này tháng nọ. Cái bộ phận dễ tổn thương nhất phải bảo vệ. Bảo vệ cái gì? Cái đầu. Và bảo vệ cái lòng của mình. Thành ra cái áo giáp, cái áo giáp á, là cũng bằng sắt, mà cái đầu cũng bằng sắt. À, bây giờ tới phiên cái số 6 này. Gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Để ôn trở lại cách đây 3 tuần cũng có nói rồi, khi mà Chúa Giêsu đối đầu với sự cám dỗ của ma quỷ trong đồng vắng thì Ngài trưng dẫn Kinh Thánh. Lời của Chúa, lời của Đức Chúa Trời có quyền năng vượt trên ma quỷ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đã chép rất là nhiều trong Kinh Thánh. Và nói những cái câu Kinh Thánh nào mà Chúa Giêsu sử dụng, sứ đồ dân sử dụng, Phao-lô sử dụng, ráng hấp thuộc lòng. Tại khi mà đúng chuyện thì chúng ta có những lời đó. Cái việc nhận biết cái điều Kinh Thánh á,
giúp chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của lời Chúa. Khi mà biết được cái tầm quan trọng của lời Chúa rồi thì mới có thể xếp đặt được cái thứ tự ưu tiên trong đời sống để học, ghi nhớ và áp dụng lời của Ngài. Rất là đơn giản. Tại vì cái trận chiến của chúng ta với Satan hay là những cái bọn đồng hành hay là đồng bọn với nó đó, không chỉ là vấn đề tự vệ, năm cái quân trang kia là tự vệ, nhưng mà tới lúc phải cần coi như là tấn công, phản công. Thành ra lời của Chúa chép trong Ma-thi-ơ đồng 16 câu 18 nói về các cửa âm phủ không thắng được hội thánh của Chúa. Nói về cái sự mô tả hội thánh sẽ tấn công và phá đổ các cửa của âm phủ. Thành ra không phải là chỉ chống đỡ không thôi, mà đồng thời cả tấn công. Tạ ơn Chúa hội thánh chúng ta có cái sự tấn công nữa. Trong những ngày tháng sắp tới, có thể có những hội thánh mà Chúa đặt để mà phá cái vùng tối tăm. Nó có lý do hết cả. Cầu nguyện Chúa tháng 8 này sẽ có những cái buổi thờ phượng Chúa giải đạo tới những cái vùng tối tăm đó. Và Chúa sẽ sử dụng từng con cái Chúa một trong cái sự kêu gọi để làm điều này. Đó là cái ý nghĩa là hội thánh phá đổ các cửa âm phủ đó. Các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh. Nếu mà hội thánh chỉ ngồi bên trong này không thôi đó, không có vấn đề truyền giảng, truyền giáo, mở mang vương quốc Chúa, là cái hội thánh chết, âm phủ đã thắng rồi. Nhưng mà lời của Chúa trong Ma-thi-ơ nói rằng các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Nếu trong cái bản dịch cũ không thắng được hội thánh của Chúa trong cái bản dịch mới. Thành ra chúng ta phải nhớ điều này. Nhớ điều này. Không thôi, chỉ là một hội thánh chết. Cái quan tâm của chúng ta, lời của Chúa chép, hãy nhờ Đức Thánh Linh. Thường làm đủ mọi thứ, cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi sự tự do mọi bề, bày tỏ lại mầu nhiệm của đạo tin lành hay là phúc âm. Mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói một cách giản dị tôi phải nói. Và đồng thời ông nói tiếp về Tychicus. Những cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, cái vũ khí thường hay quên nhất là cầu nguyện như thế nào? Phải nhờ Đức Thánh Linh. Bởi đó ông ấy lặp lại, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Trong cái chiến trận, quý ông bạn cho em thấy một số người con cái Chúa ngày xưa trong quân đội, khi bộ binh tấn công vào một cái khu vực nào đó thì cần phải có truyền tin, để có pháo binh rồi không quân thả bom rồi hải quân ở dưới biển bắn lên. Và chúng ta cần cái đường dây liên lạc hay là truyền tin liên lạc với cái bộ tham mưu, tức là ba ngôi Đức Chúa Trời. Và trong đây thì nói rằng là cái ngôi ba Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Phải có cái sự liên lạc như vậy thì mới có cái sức của Chúa khi mà chúng ta tấn công lại kẻ thù, vừa thủ vừa công, và đồng thời phải có cái sự cầu nguyện trong đó. Cầu nguyện nài xin cho tất cả các thánh đồ. Tất cả các thánh đồ có nghĩa là tất cả mọi con cái Chúa. Tại vì chúng ta trong cái giai đoạn cách ly như thế này, chúng ta không có biết được cá nhân của con cái Chúa ngày nào bị tấn công. Mà tới lúc bị tấn công mà uể oải gần sư mà cha rồi, cái gọi mục sư. Tôi hỏi cái nhóm nhỏ của anh chị ở đâu? Dạ không có. Thành ra đừng bao giờ, trong cái giai đoạn như thế nào, đừng có bao giờ đứng một mình. Phải có những người trong cái nhóm của mình cầu thay giúp đỡ. Đừng có tới lúc mà trở thành homeless mới kêu cứu. Khi mà sắp sửa thành homeless rồi là phải lo kêu cứu. Tại vì không có muốn ai. Nhất là con cái Chúa trong hội thánh Houston, West Houston ở đây. Không có ai mà homeless giúp đỡ nhau. Cái trường hợp đó không có thể nào xảy ra được. Và cái thứ hai, giúp đỡ nhau để có công ăn việc làm. để mà nuôi sống gia đình mình. Thành ra phải có trong một cái tập thể, trong một cái nhóm để mà cầu thay cho nhau, học hỏi lời Chúa với nhau. Đừng có đứng một mình. Và tôi biết rằng có hơn 100 con cái Chúa, tôi không có biết là có tham gia trong các nhóm nhỏ hay không. Mà ngay cả cái giờ thờ vượng như thế này, không biết có nối kết được hay không. Đồng thời, cho sứ giả của Đức Chúa Trời, tức là những người truyền đạo của Chúa, và đồng thời cho những bạn bè của chúng ta nữa, những người thân thiết trong gia đình. Như vậy lời của Chúa chép, hãy đứng vững, phải rõ về cái cuộc chiến của chúng ta, không phải giữa người và người, nhưng với các đấng cầm quyền trên không trung. Phải sẵn sàng, chuẩn bị mọi khi giới hay là mọi cái quân trang, có 6 cái quân trang rõ rệt, và đồng thời cái số 7 là sự cầu nguyện nhờ sức của Đức Thánh Linh, để mà có sức của Chúa, còn không sẽ mệt mỏi, tại vì con đường cuộc đời của chúng ta còn rất là dài, sẽ mệt mỏi. Và đồng thời phải cầu nguyện cho những người xung quanh, nhất là con cái Chúa, những người hầu việc Chúa sẽ bị tấn công nhiều hơn những con cái Chúa bình thường, và ngay cả những bạn bè thân hữu của chúng ta nữa. Biết bao nhiêu người, sáng hôm nay tôi nghe lời làm chứng của một con cái Chúa, bạn của họ vô trong nhà thương 8 ngày, rồi cái người bạn đó cũng bối rối, không biết làm sao, nhưng mà cũng mở được một con đường để có thể chia sẻ phúc âm, mang đến cái sự bình an cho những người bạn đó. Và kết quả có, hôm qua thì có 2 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Bạn thôi. Cái đó là cái điều Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi có lời, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu. Tôi có lời kêu gọi thân hữu. Kính thưa thân hữu đang dự thờ phượng tại nhà riêng của mình, hay là chung với con cái Chúa. Nếu sáng hôm nay con cái Chúa hay là thân hữu vẫn không có sự bình an, vẫn có sự mòn mỏi, phải kêu gọi thân hữu đến Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là nguồn của sự bình an, Ngài là nguồn của sự tin cậy. Và khi tin cậy Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì lời hứa của Chúa có sự sống đời đời. Đó là lời hứa đời đời. Con người thì có thể vấp ngã, không làm trọn lời hứa, nhưng Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ, Ngài luôn luôn là thành tín, làm trọn điều này. Nếu thân hữu muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa thì có thể lặp lại theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Ngài là đấng yêu thương, muốn cứu vớt tội nhân, nhưng Ngài cũng là đấng công bình, công bình phải trừng phạt tội lỗi. Bởi thế cho nên Ngài xuống thế gian này, chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin con tiếp nhận Ngài, con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng, con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lời của Chúa chép rằng, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Nếu thân hữu đã từ tấm lòng sâu thẳm của mình dâng lời hay là lặp lại lời cầu nguyện như vậy, thì tôi chào mừng thân hữu vào gia đình Đức Chúa Trời. Xin con cái Chúa tiếp tục nhắm mắt quy đầu, và tôi xin cầu nguyện và chúc phước. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa kêu gọi, Chúa chọn lựa, và trong sự quyết định của chúng con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Tạ ơn Chúa cho bài học sáng hôm nay. Chúng con nguyện đứng vững trong ngày chiến trận tâm linh với mọi vũ khí trang bị và nhờ Đức Thánh Linh trong lời cầu nguyện và nài xin. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa trong đền thờ này, cũng như tại nhà, trở nên là ánh sáng của thế gian. Qua đó, nhiều người sẽ tìm kiếm đến sự cứu rỗi để có sự sống đời đời như chúng con đang có. Và mỗi con cái Chúa được trang bị giày dép tin lành bình an để có thể chia sẻ phúc âm, mang những con người đến cùng Chúa để họ cũng có sự sống đời đời, cũng có tin lành bình an như chúng con đang có. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.